và vô nghĩa, không có mục đích. Những lời là trong buổi thuyết trình này rất là mạnh mẽ. Chúa đã phán rất là rõ về cái sự khác nhau giữa cây hiểu biết điều thiện điều ác và cây sự sống. Và cây hiểu biết dẫn con người đến đâu, đến sự hủy diệt và sự chết. Và chúng ta có khả năng để chọn sự sống, là Chúa Giêsu. Có một số người khoảng 15 tới 20 người sinh viên đã đến dự buổi thuyết trên này. Nhiều người đã mở lòng. Một số người mà muốn giễu cợt. Nhưng mà chúng tôi đã thấy được cánh tay của Chúa. Ngay cả những người muốn giễu cợt, nhưng mà cũng Chúa cũng đã tác động đến họ. Thật là ngạc nhiên khi họ đặt câu hỏi. Hỏi xem coi, hỏi coi có thực sự mình chúng ta có thực sự tin Đức Chúa Trời tạo ra vũ trụ hay không, và họ cũng nhắc tới những gì mà Chúa đã làm. Chúng ta đã thấy rõ bàn tay của Chúa. Có một số người thực mở lòng, một số người cũng đến từ nhóm Kinh Thánh, và sau cái buổi thuyết trình đó họ không có muốn đi. Nhiều một số người không muốn đi về liền mà muốn quay ở lại, để muốn ở đó, tiếp tục ở đó để thông công. Có người tên là Wolfgang rất là mở lòng, họ đã đặt nhiều câu hỏi, và có người cũng đã một số người đã lấy Kinh Thánh. Thật là tuyệt vời bởi khi thấy được gì Chúa đã làm. Có một cái người sinh viên ở trong Thời Đạo Tin Lành, thì chúng tôi đã mời nhiều lần, nhưng cuối cùng đó cũng đến được buổi thuyết trình, và chúng tôi đã làm chứng cho những người đó rằng đức tin có thể lớn lên được. Tôi đã có một buổi sự thông công tốt với người đó sau thời gian thuyết trình. Có một số sinh viên cũng ghi chú trong lúc khi nghe thuyết trình, rồi sau đó tôi trao đổi cái số điện thoại với người đó. Buổi thuyết trình rất là tuyệt vời. Tôi đã thấy được Chúa đã sắp đặt và dẫn dắt, và cái không khí cũng có bình an, cho dù một số người họ không có tin, nhưng mà Chúa không có chống đối. Chúng tôi đã nhấn mạnh rằng chỉ có thể đến được Chúa Giêsu mới có thể sống được, chứ không thể nào con đường khác được. Có một số câu hỏi hơi hóc búa, nhưng mà Chúa đã dẫn dắt chúng tôi trả lời trong sự khôn ngoan của Ngài. Và chỉ có mình Chúa Giêsu mới là con đường. Có một cái sinh viên người trẻ đã thông công riêng với Christian và đặt câu hỏi rất hay. Tôi tin là cái người đó cũng sắp gặp được Chúa. Thế Chúa cho hạt giống được lớn lên. Chúa con cảm tạ Chúa việc làm vinh hiển của Chúa. Cảm tạ Chúa về sự tể trị của Chúa. Cảm tạ Chúa, Chúa thật sự là vua của sự sống. Chúng con cảm tạ Chúa về những người mở lòng này. Và cảm tạ Chúa về sự khôn ngoan của Chúa. Xin Chúa cho hạt giống này được lớn lên. Chúa ơi, chúng con chỉ có thể trồng và tưới, nhưng mà Chúa phải ban sự sống. Xin Chúa cho họ, những người trẻ tuổi này, tìm kiếm đấng tạo hóa của họ và gặp được Ngài. Chúng con cảm tạ Chúa về tất cả những việc làm của Ngài. Trong Giơ Cơ nói rằng ai mà nhìn lương liên tục nhìn vào gió thì không thể nào mà không thể thu hoạch được. Buổi sáng Chúa giúp con tin tưởng vào sự tác động của Chúa. Đây là công việc của Đức Chúa Trời, Ngài tác động. Chúa giúp con ngợi khen Chúa. Xin Chúa hãy phán với họ, cho họ nói rằng ta là sự sống lại và là sự sống, ai tin ta thì sẽ sống lại cho dù cho họ đã thể chết. Ở trong trong Giăng 11, Chúa nói rằng người ta là sự sống và là sự sống lại. Ai tin ta thì cho dù chết rồi cũng sẽ sống lại. Ở trong Ê-xê-chiên 37 nói rằng hãy phán với hơi thở, hãy đến từ bốn gió và thổi vào những cái người chết này để cho họ trở nên sống động. Ai ở trong Chúa thì sẽ kết được nhiều quả. Chúa giúp con. Ở trong Chúa giúp con muốn có những trái còn mãi cho cha. Cảm tạ cha về sự khôn ngoan của cha. Xin Chúa hãy thổi sự sống vào trong những người trẻ tuổi này. Con Chúa cho họ, ở đây chỉ liên quan đến sự sống và sự chết. Tôi cảm thấy rất là rõ, bài thuyết trình nói rất là rõ. Chỉ ai có thể ban sự sống được ngoài Đức Chúa Trời ra. Ngợi khen Chúa về những sự rõ ràng như vậy. Xin Chúa cho những người sinh viên này biết chọn lựa chọn Chúa. Xin cho họ nhận ra được liên quan với sự sống và sự chết. Xin Chúa cứu chúng con khỏi sự cám dỗ Satan để chúng con đi theo cây hiểu biết. Trưa nay tôi đã xem một cái trang trong bài thuyết trình. Cái trí tuệ nhân tạo chỉ là một cái sự bắt chước của cái gì đã tồn tại thôi. Ma quỷ không đến với cái gì đó, cái gì hắn không có đến với cái sự hình dạng của sự chết, nhưng mà nó là bắt chước một cái gì đó tốt đẹp. Nếu mà ai làm việc với trí tuệ nhân tạo hoặc những cái phần mềm đó thì đặt có câu hỏi thì có những câu trả lời. Nên đó không phải là người mà chỉ là cái sự bắt chước thôi. Nên ngày nay có nhiều điều mà ma quỷ bày tỏ cho chúng ta phải phân biệt. Nó cũng bắt chước một số điều gì đó mà Đức Chúa Trời mà làm. Thì cái tôn giáo cũng là một cái sự bắt chước của cái thật. Nhưng mà trong đó có đầy sự chết. Nếu mà chúng ta không có để ý, mà nếu không biết phân biệt, và cuối cùng thì người ta quay lại chọn sự chết. Điều này đã giúp đỡ tôi thấy được ma quỷ lúc nào cũng thường hay bắt chước công việc của Đức Chúa Trời. Nhưng mà nếu chúng ta học và có cái cảm nhận sự chết và sự sống và lựa chọn Khải Huyền 17 Babylon cũng có vàng ở trong đó. Nhưng mà nếu ta nhìn vào bên trong đó thì hoàn toàn trái ngược lại, đầy sự ô uế dơ bẩn. Chúng ta phải học để phân biệt. Chúng ta cũng mỗi ngày chúng ta phải chọn sự sống, chứ không phải là lý lựa chọn đầu tiên khi lựa chọn Chúa Giêsu lúc đầu. Và mỗi ngày chúng ta phải đứng trong cái sự trước sự lựa chọn đó, chúng ta cũng phải chọn sự sống. Trên Chúa cho chúng con nếm được mùi vị và cho con chúng con biết lựa chọn sự sống. Là chúng con nếm được mùi vị của sự sống. Tôi thấy được rằng có hai cây sự sống và cây hiểu biết. Lúc đầu khi mà người ta đọc nghe thấy cây sự sống thì người ta cũng chúng ta chờ đợi là sẽ có cây sự chết. Trong cái buổi thuyết trình vừa rồi, Chúa đã phán một cái cây là cây sự sống, nhưng cây kia không được gọi là cây sự chết. Nhưng mà cây thứ hai có cái tên khác, là cây hiểu biết sự điều thiện điều ác. Chúng ta thấy được cái đó, của đó là sự quỷ, sự xảo quyệt của con rắn. Satan không có nói rõ cái kết quả là gì, mà cái cây sự chết bị được gói lại trong một cái được đóng gói trong một cái tên mới. Nên nếu nó tên là cái cây hiểu biết, cái cây sự chết thì không ai dám ăn cả, không ai muốn chết cả. Có ai trong anh em mà muốn chết không? Không ai muốn chết cả. Có ai thích chết không? Nếu mà ma quỷ đặt trước mặt chúng ta cái cây sự chết thì không ai ai chúng ta chọn cả. Nhưng mà chúng ta nếu mà ai hỏi ta là có muốn biết thì có hiểu biết về điều thiện điều ác không thì khó trả lời câu hỏi này. Anh em có muốn hiểu biết điều thiện điều ác không? Nó nghe có vẻ tốt hơn, nhưng mà đằng sau một cái bao đó, cái bao bì đó là cái sự chết. Nhưng mà Satan đã gói cái cây sự chết lại và sau đó cám dỗ người lại người. Chúng ta cũng đừng có nghĩ rằng nó không phải là mối quan hệ nguy hiểm đối với chúng ta. Cây sự chết nó cũng được gói lại với chúng ta. Chúng ta thích muốn có hiểu biết được thì điều ác. Nhưng mà nếu chúng ta không có sự sống, chúng ta bị tách khỏi Đức Chúa Trời hàng sống thì chúng ta cũng bị dính sự chết thôi. sự khác biệt giữa sự chết và sự cái hiểu biết mà tốt, mà khi nào chúng ta có được từ Chúa mà được có trong sự nối kết với Chúa, nếu chúng ta gần gũi Chúa và gắn bó với Chúa thì chúng ta sẽ có được, chúng ta cũng sẽ có được sự hiểu biết. Nhưng mà lúc đó đến có sự sống. Nếu mà hiểu biết trước thì chúng ta sẽ bị lừa, bị con rắn lừa. Trong Phi-rơ nhì nói rằng ở trong các bậc thang, trong Phi-rơ thứ nhất nhì đoạn 1, đầu tiên là đức tin, sau đó không có đến hiểu biết liền, mà đó đến các nhân đức của Chúa, rồi sau đó mới đến mới tới hiểu biết. Nếu ta hiểu học mỹ một với Chúa thì chúng ta không cần lo là chúng ta không có hiểu biết, Chúa sẽ bày tỏ cho chúng ta. Nhưng mà cái điểm quan trọng ở đây đầu tiên là chúng ta phải ở bên cây sự sống. Nếu mà sự sống giảm đi thì sự chết sẽ đến, không có cái gì ở giữa. Nếu mà sự chết giảm đi, sự sống giảm đi thì sự chết sẽ lẻn vào đó. Cho nên tôi đã thấy, tôi được khích lệ là chúng ta phải sẽ ở trong cây sự sống và đến với Chúa và nói với Chúa rằng về hiểu biết của Chúa không đủ thì con muốn sự sống. Chúng con muốn có kinh nghiệm. Nếu mà sự sống giảm thì tất cả sẽ rất mệt mỏi. Chúng ta sẽ mệt mỏi với buổi nhóm, với lời của Chúa. Nếu chúng ta đọc Kinh Thánh chúng ta thấy mệt mỏi, lúc đó có nghĩa rằng sự sống nó giảm đi. Nếu mà giảm sự sống thì không thể nào mà thực giữ luật pháp của Chúa được. Nhưng nếu mà chúng ta có sự sống thì luật pháp của Chúa được ứng nghiệm trong chúng ta. Nếu mà sự sống giảm đi thì chúng ta cố gắng làm nghiến răng làm, nhưng mà cuối cùng lại mệt mỏi, bị đáng cảm thấy như bị đáng xét. Đáng lẽ chúng ta phải quay lại với Chúa để nhận được sự sống thì tốt hơn. Trong Giăng 10 Chúa nói là ta đến để cho chiên ta được sống và được sống dư dật. Trong Giăng thứ nhất đoạn 5 có nói rằng những ai sinh bởi Đức Chúa Trời thì điều răn giữ điều răn không có khó. Tại vì họ được sinh lại bởi Đức Chúa Trời, họ có sự sống. Nếu chúng ta có sự sống thì chúng ta giữ điều răn không khó. Nếu chúng ta rời bỏ sự sống thì tất cả mọi thứ đều khó khăn. Chúng ta sẽ bị phán xét. Rồi sau đó lại có sau đó lại có sự chết thuộc linh. Không phải là sự chết thể xác, nhưng mà sự chết thuộc linh nó còn nguy hiểm hơn nữa. Nếu mà mối quan hệ giữa chúng ta với Chúa mà bị giảm đi thì cuối cùng sẽ đến sự chết. Chúng ta đừng nghĩ rằng trong hội thánh không thể diễn ra được. Trong hội thánh sạc đe Chúa nói ngươi có tiếng là sống nhưng mà ngươi là chết. Hội thánh ở đó để rời xa khỏi cây sự sống. Mặc dù Chúa nói với Ê-phê-sô rằng ai thắng thì ta sẽ ban cho trái cây sự sống. Nhưng sau đó hội thánh đã không làm như vậy, nên kết quả là sự chết. Ở cuối bài buổi thuyết trình, cái sự lựa chọn giữa sự chết và sự sống không chỉ dành cho người không tin Chúa, mà còn liên quan tới chúng ta, cái sự lựa chọn chúng ta mỗi ngày chúng ta đứng ở trước hai cây, giống như Adam và Eva cách đây 6.000 năm. Ngày nay chúng ta cũng vậy. Nếu chúng ta đi được cái cây hiểu biết thì sự sống của Chúa giảm đi và sự sống hội thánh cũng giảm và đời sống cơ đốc theo Chúa cũng mệt mỏi hơn. Cuối cùng chúng ta bỏ cuộc. Tại sao? Tại vì ăn sai cây. Cây sự sống chỉ ban cho chúng ta niềm vui và sự tương giao giữa cha với con và với nhau, còn cây sự chết dẫn đến sự chết. Trời ơi tuyệt vời, Chúa đã mang chúng ta quay lại cây sự sống. Đây nên chúng ta đừng có rời bỏ cái con đường này. Nếu nếu chúng ta thấy sự sống chúng ta giảm đi, thì chúng ta đừng có xem nhẹ nó, đừng có chờ đợi thời gian khác. Con rắn rất là xảo quyệt, nó bay, nó cho chúng ta một cái gói, mà sau đó con nhìn bên ngoài có đẹp nhưng bên trong là sự chết. Nhưng mà Đức Chúa Trời là ánh sáng, ngài bày tỏ cho chúng ta biết những gì chúng ta chọn được. Tôi cảm tạ Chúa về cái sự nhắc nhở của Chúa tối nay. Chúng ta hãy đến với trở lại với cây này, cây sự sống này, và đừng có chọn cái điều gì khác, nó không có đáng. Trong phục truyền nói rằng ta đã chọn cho các ngươi sự lựa chọn giữa sự sống và sự chết. Ngươi hãy chọn sự sống. Chúng ta phải có sự lựa chọn này mỗi ngày. Thật là tiếc nếu mà chúng ta xa cây sự sống. Con rắn rất là xảo quyệt. Chúng ta đừng coi thường cái xảo quyệt của con rắn. Cảm tạ Chúa về ánh sáng, ngợi khen Chúa. Ánh sáng và sự sống luôn đi đôi với nhau. Sáng nay tôi có kinh nghiệm. Tôi thông công một người anh em. Và sau đó tôi lựa chọn, phải đứng trước sự lựa chọn. Bây giờ tôi phải làm gì? Tôi làm cái gì? Tôi làm phải làm cái gì đó? Hay là tôi phải đến với cây sự sống? Mỗi ngày chúng ta phải có sự lựa chọn này, giống như Adam và Eva vậy. Lời khen Chúa. Vì tôi đã chọn cây sự sống, đi vào trong trong ngày Sa-bát, ngày Sa-bát thật là tuyệt vời. Chúa không chỉ ban chúng ta sự hiểu biết mà Chúa ban cho ta sự khôn ngoan. Khi tôi ở trong sự yên tĩnh trong Sa-bát thì Chúa bày tỏ cho tôi về các lễ, bày tỏ cho con biết cái chỗ nào mà tôi có men mà tôi cần phải loại bỏ. Thật là tức các lễ thật là sự giàu có. Sau đó tôi cảm nhận được sự sống phục sinh của Chúa trong lễ trái đầu mùa. Tôi đã trải nghiệm rất là nhiều qua các lễ rất tuyệt vời. Cảm tạ Cha. Về ai tin Chúa Giêsu để nhận được sự sống. Chúng con cảm tạ Chúa. Và Chúa giúp chúng con có thể dẫn đi về đích. Chúa ơi, chúng con cần Chúa. Chúng con cần đức tin để chúng con có thể đi về đích được. Tích 3 từ câu 4 đến câu 8. Nhưng từ khi lòng nhân từ của Đức Chúa Trời là cứu Chúa chúng ta và tình yêu thương của Ngài đối với mọi người ta đã được bày tỏ ra, thì Ngài cứu chúng ta không phải vì việc công bình của chúng ta đã làm, nhưng cứ theo lòng thương xót Ngài, bởi sự rửa và sự sinh lại và sự đổi mới của Thánh Linh mà Ngài đã rải ra trên chúng ta một cách dư dật bởi Đức Chúa Giêsu Christ Chúa chúng ta, để chúng ta nhờ ơn Ngài được xưng công bình, trở nên con kế tự của Ngài trong sự trông cậy của sự sống đời đời. Lời này được chắc chắn, ta muốn con nói quý sự đó hầu cho những kẻ đã tin Đức Chúa Trời lo chăm chỉ làm việc lành, đó là điều tốt lành và quýt cho mọi người. Xin Chúa cho ban cho những sinh viên đức tin. Xin Chúa cho họ biết hướng lòng về Ngài. Roma 8 câu 6. Vì chăm theo xác thịt sinh ra sự chết, còn chăm về Thánh Linh sinh ra sự sống và bình an. Tùy vào cái sự chăm chú tâm về cái điều gì đó thì có kết quả về sự chết hay là bình an hay sự sống. Sự sống luôn đi với bình an hay là hòa bình. Nếu mà chúng ta có thấy qua đó, chúng ta biết được sự sống giảm hay không. Nếu mà sự bình an giảm đi thì hòa bình với Đức Chúa Trời và sự tương giao với Ngài và các sự bình an giữ với lẫn nhau. Nếu mà có vấn đề gì đó thì có điều đó ở giữa chúng ta thì ta biết là không phải là cây sự sống. Vì sự khôn ngoan từ trên cao mà xuống thì là có sự hòa bình. Sự sống và hòa bình đến cùng một cái cây, đi chung với nhau. Đây là một cái dấu chỉ tốt. Nếu mà chúng ta không có bình an mà chỉ gây gổ với nhau có sự bất an, thì chúng ta hãy quay trở lại với cây sự sống để chúng ta có sự sống và bình an. Đây thật là kinh nghiệm. Thế gian này không thể nào ban sự bình an được, không, tại vì họ ăn sai sai cây. Chúng ta phải ngược lại, chúng ta phải là những người làm nên hòa bình, như vậy không phải tốt hơn sao? Chúng ta có hòa bình với Đức Chúa Trời và hòa bình với lẫn nhau. Đây là cái lời sự chứng minh rằng chúng ta ăn trái cây sự sống. Vì chú tâm về Thánh Linh thì sanh ra sự sống và bình an. Hôm nay tôi cũng đã trải nghiệm được điều này khi tôi thi thuyết trình. Tôi đã có gặp một cái người người tham gia buổi thuyết trình. Chú đã sắp đặt để chúng tôi có trò chuyện với nhau sau giờ thuyết trình. Cái người sinh viên đó làm về quản lý. Những cái sự quản lý trong trường đại học, họ không có thân thiện với chúng tôi. Chú dẫn dắt cho cái người đó trong cái ban quản lý trong trường đại học tới buổi thuyết trình. Ngay cái phòng ban mà cách đây mấy năm đã đóng cửa lại với chúng tôi. Không cho chúng tôi tổ chức trong trường đại học nữa. Nên có một số điều là cho tôi biết là ở trong trường đại học có thể có những điều làm ta bối rối, bất an. Nhưng mà sự chú tâm về Thánh Linh thì sẽ đời sống và bình an. Nếu chúng ta tin tưởng vào Chúa, thì Chúa ban cho chúng ta được sự chú tâm về sự sống và bình an. Và Chúa ban cho chúng tôi sự bình an trong khi nói chuyện với người kia. Xém nữa là Chúa chinh phục cái người đó rồi. Cái cô kia nói là tôi sẽ đến nhóm Kinh Thánh trong trường đại học, muốn biết thêm về đức tin và muốn biết bởi sự hòa bình và lời chứng của các anh em. Cái sự tác động đó rất là rõ ràng. Thư văn nó đến cái sự bày tỏ và sự sống được bày tỏ ra. Nếu mà nó là sự sống thì nó sẽ được bày tỏ ra, nó không thể nào mà giấu kín được. Tôi không thể nào nói tôi có sự sống được sống, nhưng lại nó không được bày tỏ ra. Rất là tuyệt vời khi nếu mà chúng ta ăn trái cây sự sống và ở bên Chúa thì sẽ có ánh sáng và sự sống và sự bình an và tình yêu. Trong bài thuyết trình thì nó trong đó, nhưng sau buổi thuyết trình nó cũng được bày tỏ và ví vào trong lòng giữa các sinh viên. Tôi cảm tạ Chúa và cho Chúa có thể hướng lòng của họ được, mặc dầu ở bên ngoài không nói chuyện với những người đó không có dễ dàng, tại vì họ có những cái điều chú tâm khác. Nhưng mà tôi đã sử dụng cái tình huống đó để nói về lời sự sống với họ và bày tỏ đến về có đặc điểm của sự sống đó là sự tình yêu thương. Chú có thể giúp chúng ta yêu những người đó. Nhưng mà nhờ Chúa chúng ta có thể yêu những người đó được. Yêu được cái ban quản lý của trường đại học và dù những người họ đã gây khó dễ cho chúng ta mấy năm trước. Và tôi nói với họ lần sau hãy mang tất cả những người trong cái ban quản lý đó tới đây. Chúng tôi đã mở lòng để thông công với tất cả mọi người. Và người đó cũng rất là quý giá, tại vì chúng ta có thể hòa bình và yêu thương tất cả mọi người. Chúng tôi cảm tạ Chúa và tình yêu thương và cái sự khôn ngoan từ bên trên trời. Nó không phải đến từ chúng ta mà đến từ trên cao xuống. Nếu mà chúng ta ăn ở trong cái cây sự sống thì chúng ta sẽ nhận được sự khôn ngoan từ trên trời và chúng ta có sự bình an và tình yêu thương dành cho người ta. Chúa đã sử dụng những tình huống đó để hướng lòng về Chúa. Chúng tôi cầu xin Chúa hãy chinh phục người đó cho Chúa. Hạt giống đã được gieo rồi. Cả người đó và người đó có một cái có ảnh hưởng lớn ở trong ban quản lý trường đại học. Cái buổi trò chuyện rất là cởi mở. Rồi tôi cũng nói rồi, chúng ta hãy cầu nguyện cho những người đó. Có vẻ bên ngoài họ chống đối mình, nhưng mà chúng ta cầu xin Chúa hãy giúp họ, cứu họ, cho ban họ sự bình an. Tôi nói với họ là có hai chiến tranh thế giới là đủ rồi, chúng ta không cần phải chiến tranh thế giới thứ ba. Chúng tôi nói là chúng ta hãy có bình an, hòa bình trong trường học này. Chúng ta cầu nguyện cho cô ta để cho Chúa cứu cô ta. Cô ta sẽ đến bữa nhóm trong trường đại học. Cảm tạ Chúa vì Chúa đã ban cho người, mang người đó đến. Chúa hãy cứu họ. Cho Chúa hãy mở mắt của lòng cô ta để họ trải nghiệm được tình yêu của Chúa. Chúng con cầu xin Chúa. Chúng con tin Chúa vì Chúa. Chúng con tin Chúa có thể cứu được cô ta. Xin chúng con cầu xin Chúa cho người đó hướng lòng về Chúa và được cứu rỗi một cách rõ ràng, cho họ được, cho cô ta được sự sống và bình an, và xin Chúa cho họ tác động trong cái ban quản lý đó. Xin Chúa cứu cái người phụ nữ trẻ tuổi đó khỏi sự hủy diệt và mang họ vào, mang người đó vào trong nước của Chúa. Xin Chúa hãy tác động vào trong lòng những người này.